trình với cử tri thành phố. Với cử tri thành phố.
Xin chào bà con cử tri và quý thính giả. Mới đây, người dân ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy phản ánh dự án trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Cần Thơ thực hiện công tác bồi thường thiệt hại đã hơn 5 năm. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa thực hiện việc bố trí nền tái định cư, kéo theo chậm giải phóng mặt bằng và chậm giao đất sạch cho nhà thầu, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án. Nhóm phóng viên với cử tri thành phố thực hiện phóng sự sau.
Năm 2016, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy và các cơ quan chức năng mời các hộ dân có nhà đất bị ảnh hưởng bởi dự án trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Cần Thơ, phường Long Tuyền để công bố quy hoạch, kế hoạch xây dựng dự án. Tại đây, các ngành chức năng cho biết, ngoài tiền bồi thường thiệt hại về đất, kiến trúc, hoa màu, người dân còn được cấp nền tái định cư hoặc xét mua nền tái định cư để có điều kiện sinh sống tốt hơn. Các hộ dân đã thống nhất chủ trương, đồng ý cho cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê đất, nhà để bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, hơn 5 năm qua, người dân trong vùng dự án mòn mỏi đợi chờ nhưng vẫn chưa được nhận nền tái định cư để cất nhà sinh sống. Do chỗ ở không ổn định, người dân không dám đầu tư phát triển sản xuất nên cuộc sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Cử tri Quỳnh Văn Năm ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy cho biết:
đến nay thì nói chung thì cái bồi hoàn thì cơ bản coi như là dân đã nhận tiền thống nhất theo cái mà quy hoạch của thành phố. Nhưng mà hiện nay là người dân ở đây thì qua rất là nhiều năm đã nhận tiền rất lâu rồi. Nhưng mà dân ta cũng mong muốn để mà có cái bố trí một cái nền tái định cư đó để cho người dân người ta nghĩa là cất cái nhà để ổn định cuộc sống để mà bàn giao mặt bằng cho dự án.
Ông Nguyễn Thanh Tâm, trưởng phòng quản lý đô thị quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật là được thành phố phê duyệt là năm 2016 với cái quy mô là 7,7 hectare. Tuy nhiên thì cái chủ đầu tư cũng chưa có cái cung cấp cái thông tin cụ thể về cái thời điểm triển khai thi công, đề nghị yêu cầu cái chủ đầu tư là phải đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện để đảm bảo cái đúng cái thời gian quy định.
Theo Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Bình Thủy cho biết, dự án trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Cần Thơ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 903 ngày 1 tháng 4 năm 2016 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 7,72 hectare, tổng số hộ dân ảnh hưởng là 84 hộ, trong đó số hộ đủ điều kiện tái định cư là 26 hộ, tương đương 28 nền. Không đủ điều kiện xét tái định cư 58 hộ. Dự án đã chi trả 83 trên 84 hộ với tổng số tiền 121 tỷ 924 triệu đồng, tương đương diện tích 7,21 hectare trên 7,22 hectare. Có 54 trong số 83 hộ đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho dự án, tương đương 4,37 hectare. Còn lại 29 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, lý do là chờ nhận nền tái định cư, khi nào dự án thực hiện sẽ bàn giao mặt bằng. Ông Trần Văn Thuận, trưởng phòng bồi thường giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ cho biết:
đến nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng đã phối hợp với hội đồng bồi thường cũng như các ngành chức năng có liên quan là tiến hành đo đạt kiểm kê, đạt tỷ lệ là 100%, tức là 84 trên 84 và đồng thời thì cũng đã trình và thông qua hội đồng rồi phê duyệt là cũng 84 trên 84. Thì đến nay thì các hộ đã nhận tiền, thì còn duy nhất là một trường hợp là hộ của cô Liêm là chưa có đồng ý nhận tiền. Còn về vấn đề tái định cư thì theo cái chủ trương ngay từ đầu thì Ủy ban dân thành phố Cần Thơ sẽ bố trí cho quý bà con là ở cái khu đô thị mới tái định cư Cửu Long. Tuy nhiên qua quá trình làm việc thì về chủ đầu tư cho rằng là hiện tại là các cái quỹ nền để giao cho thành phố là không còn. Thì từ đó là cũng đã khẳng định là cái việc tới thời điểm này là không có nền. Thì sau đó thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất là cái đơn vị thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng đã báo cáo với hội đồng và trên cơ sở là hội đồng cũng thống nhất và xin thành phố để điều chỉnh cái vị trí tái định cư để đảm bảo đầy đủ cái quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Việc thực hiện cấp nền tái định cư dự án trên còn quá chậm, trong khi nhu cầu của người dân cần được bố trí nền tái định cư mới có thể bàn giao mặt bằng. Do không có nền tái định cư, thời gian qua Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy phải hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư cho người dân sau khi bàn giao mặt bằng. Việc chậm thực hiện khu tái định cư đồng nghĩa với việc Ủy ban Nhân dân quận phải phát sinh thêm kinh phí hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân. Các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan cần có giải pháp tích cực hơn để sớm giao nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, để người dân có điều kiện cất nhà, ổn định cuộc sống và tiếp nhận bàn giao mặt bằng để thi công công trình.
Xin chuyển sang những ý kiến kiến nghị khác của bà con cử tri ấp Thành Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, phản ánh nhà máy xay xát lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiện Phát hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con, mà quan trọng nhất là ảnh hưởng sức khỏe của các hộ dân sống xung quanh khu vực này. Nhóm phóng viên với cử tri thành phố thực hiện phóng sự sau.
Theo phản ánh của các hộ dân ở ấp Thạnh Quế, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, nhà máy xay xát lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiện Phát do ông Ngô Hữu Phát làm giám đốc, trong quá trình hoạt động phát tán bụi lúa, khói gây ô nhiễm môi trường. Một số người dân có nhà gần nhà máy xay xát cho biết bụi bay mù mịt từ các ống khói của lò sấy, nhất là thời gian gần đây tình trạng khói bụi nhiều hơn làm cho nhà cửa của người dân luôn bám đầy bụi, các hộ dân phải đóng cửa lau chùi thường xuyên, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Người dân cũng không ít lần đến trao đổi trực tiếp với công ty. Đại diện công ty cho rằng nhà máy xay xát thải bụi là điều tất nhiên, mong bà con thông cảm. Cử tri Nguyễn Thị Hương ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ nói:
thì cũng như ba bốn tháng vừa qua thì bụi không đó, bụi quá thì chị em tôi có xuống tới nhà máy của Thiện Phát á, là như nói mà ổng không có ra tiếp xúc với chúng tôi, ổng cũng là cho bảo vệ ra tiếp xúc thôi, vậy thôi. Mong muốn cho nhà máy Thiện Phát giờ á khắc phục lại là bụi bặm là không còn nữa, đang cho dân chúng cho khỏe lại.
Cử tri Lâm Thành Quý cùng ngụ ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ chia sẻ thêm:
sáng mở cửa nhà ra là nhảy mũi luôn, mình cũng lên tiếng kêu nhà máy khắc phục là hệ thống nước đó phun sương á, với hai nữa là đóng cái cửa cho nó bớt vậy thôi. Thì sau này nhà máy nó cũng đã làm rồi, đến thời điểm này thì nó cũng đã hết rồi, mong sao mà cho nhà máy làm cho dân đừng có bụi bặm vậy thôi.
Được biết, ngày 19 tháng 5 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu cho ông Ngô Hữu Phát, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến lương thực Thiện Phát, đi vào hoạt động. Sau 10 năm hoạt động, công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 vào ngày 28 tháng 2 năm 2023, có trụ sở chính tại ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, với vốn điều lệ là 250 tỷ đồng. Công ty có diện tích 6 hectare, gồm các kho chứa lúa, kho lắng bụi và các khu sấy xay xát xuất hàng, công suất hoạt động khoảng 400 đến 600 tấn mỗi ngày. Bên cạnh đó, công ty cũng được Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cấp giấy xác nhận tại số 2194 ngày 8 tháng 11 năm 2017 về việc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án công trình xây dựng mới công trình kho Thiện Phát. Trước bức xúc của người dân, ông Ngô Hữu Phát, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến lương thực Thiện Phát, thừa nhận:
khảm thì cái ống khói của mình cái nó hư đó, rồi mình thử ra mình khắc phục chưa kịp, rồi bữa nay thì khắc phục đã xong rồi. Mình có làm thêm cái nước nữa, cái nước để dập cái bụi đó xuống. Cam kết với người dân là mình sẽ làm hết cái tiếng ồn và dưới hết cái bụi. Rồi hiện bữa nay là mình đã làm xong rồi.
Trao đổi với chúng tôi vấn đề trên, ông Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng cho biết:
thì sau khi được nắm được cái thông tin trên đó, thì về phía góc độ địa phương tôi cũng cử cán bộ xuống tận cái nơi xảy ra cái sự việc làm gây ô nhiễm môi trường đó. Thì nguyên nhân là do cái motor bơm nước lên để mà phun tưới cái khu vực hút bụi đó thì nó bị hỏng, sau 1-2 ngày đã khắc phục xong, tới giờ phút này thì cũng hoạt động bình thường. Đối với cái việc mà sản xuất kinh doanh trên địa bàn đó thì trước hết là đối với doanh nghiệp là phải đăng ký cái vấn đề bảo vệ môi trường để đảm bảo là không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Còn đối với góc độ địa phương thì chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở đối với cơ sở sản xuất kinh doanh làm sao là sản xuất không gây ô nhiễm môi trường hoặc là gây ô nhiễm môi trường đến cái mức thấp nhất có thể.
Nhìn chung, việc khói bụi thải ra từ các nhà máy xay xát lúa gạo, nhất là vào thời điểm lúa vào vụ, là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các nhà máy cần phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất bụi trấu ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống gần nhà máy, đồng thời thực hiện tốt công tác rào chắn khu vực kho trấu, lò đốt, ống thoát khí thải, rác thải. Việc làm này không chỉ mang lại an toàn sức khỏe cho người dân địa phương, mà còn cho chính những người công nhân đang lao động tại nhà máy xay xát.
Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.